Sách Vinh Quang Đức Maria của Thánh Alfonso Maria Liguori, Tiến sĩ Hội Thánh, đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Phần thứ 3: Cuộc ly trần hạnh phúc của Đức Mẹ. Cái chết là hình phạt của tội lỗi. Theo đó thì mẹ Maria vô nhiễm chí thánh rất có thể không bị lâm vào số phận chung của con cái Adam. Những người đã lây nọc độc tội lỗi, nghĩa là rất có thể mẹ không phải chết. Tuy nhiên, mẹ Maria vẫn chịu chết như mọi người. Đó là vì Chúa muốn cho mẹ được hoàn toàn tương tự như con mẹ. Chúa Giêsu đã chịu chết, thì mẹ Maria cũng chịu chết nữa mới là hợp lẽ. Chúa lại muốn trưng cho những người lành một tấm gương lý tưởng về cái chết quý báu mà Chúa chuẩn bị cho họ. Cho nên mẹ Maria đã phải chết, nhưng chết bằng một cái chết êm dịu hạnh phúc chí linh. Chúng ta hãy suy niệm cái chết của mẹ Maria quý báu chừng nào. Thứ nhất, vì ân sủng kèm theo cái chết ấy. Thứ hai, vì cách cái chết ấy đến ngắt lấy mẹ. Tiết thứ nhất, Maria đầy ân sủng. Xa xứ của trần gian. Có ba yếu tố thường làm cho sự chết trở nên cay đắng. Đó là sự lưu luyến của cải đời này, lương tâm cắn rứt và phần rỗi phấp phỏng. Nhưng cái chết của mẹ Maria không những hề dây vướng ba yếu tố đó, mà lại có ba ân sủng diệu kỳ làm cho trở nên vô cùng êm dịu và quý báu. Đức Thánh Trinh Nữ chết như mẹ đã từng sống, nghĩa là hoàn toàn dứt bỏ của đời. Mẹ chết với một lương tâm bình lặng yên hàn. Mẹ chết với một ý thức quyết chắc được vinh hiển đời đời. Trước hết, ta đoàn quyết rằng sự lưu luyến những tài nguyên thế tục thế nào cũng làm cho cái chết của người đời nên tân khổ đáng thương. Theo lời Thánh Linh, hỡi sự chết, người coi của đời là hạnh phúc phải chua xót biết bao khi nghĩ đến mày. Sách Huấn Ca chương 44. Nhưng đối với các thánh đã từng sống dày đạp của đời thì cái chết không có gì chua xót đắng cay, mà lại dịu dàng khả ái. Và theo lời Thánh Bernardo, lại rất quý báu, mua bằng giá nào cũng được. Chúa Thánh Thần còn tuyên bố hạnh phúc cho những người được chết trong Chúa. Những người đã chết hẳn trước khi cái chết đến là những ai? Chính là những linh hồn mệnh hậu khi bước vào đời sau đã là khách lạ, là những kẻ chết đối với mọi lưu luyến thế trần. Những người có thể nói cùng với Thánh Francisco Assisi rằng chỉ có Chúa mới là mọi sự, vì họ đã tìm được tất cả hạnh phúc của họ nơi một mình Thiên Chúa. Như vậy, có bao giờ có một linh hồn nào xa biệt trần gian và hợp nhất cùng Thiên Chúa như linh hồn mẹ Maria không? Mẹ đã từng biệt thoái gia đình vì ngay từ hồi tuổi mới lên ba, tuổi mà các con trẻ thường còn lưu luyến cha mẹ rất mực, còn cần phải được cha mẹ săn sóc nhất, mẹ đã can đảm ly từ cha mẹ, vào ẩn thân trong đền thờ để chỉ một niềm tôn phụng Chúa. Mẹ đã từng xa biệt của cải vì mẹ đã quyết định luôn luôn sống cuộc đời nghèo và ân cần tự lực mưu sinh. Mẹ đã từng xa lìa vinh dự vì mẹ yêu cuộc đời ẩn khuất khiêm hèn. Mặc dầu mẹ đã đáng tước hiệu là nữ vương, được quyền lợi như các người trong tôn thất Ích Diên, mẹ đã mặc khải cho thánh nữ Isave, nữ tu dòng Benedito, rằng khi song thân mẹ dâng mẹ trong đền thờ, tự đáy tâm hồn đã quyết định chỉ nhận có Chúa làm cha, chỉ mến yêu một mình Chúa. Thánh Gioan thấu thị thấy mẹ đồng trinh dưới vẻ một phụ nữ mặc mặt trời, chân dẫm lên trăng. Rồi có điểm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội Triều Thiên 12 ngôi sao. Sách Khải Huyền chương 12 câu 1. Theo nhiều nhà chú giải, mặt trăng phải hiểu là những của cải trần gian, những của mau qua chóng đổi như mặt trăng. Mẹ Maria không bao giờ để lòng mở đón những thứ của cải phàm trần này. Mẹ luôn luôn khinh thường và giày đạp nó dưới chân. Mẹ sống ở trần gian như một con chim gáy trong nơi hoang dã, không lưu luyến vật thụ tạo nào, như sách thánh đã viết về mẹ. Tiếng chim gáy văng vẳng trên khắp đồng quê ta. Diễm ca chương 2 câu 12. Kìa ai đang tiến lên từ sa mạc, tựa hồ những cột mây. Diễm ca chương 3 câu 6. Đức viện phụ Rupeto thưa mẹ: Ôi thánh trinh nữ đầy phúc, linh hồn cô tịch của mẹ luôn luôn tiến lên cùng Thiên Chúa. Mẹ Maria đã luôn luôn sống xa lìa của cải trần gian mà hợp nhất với một mình Thiên Chúa, nên cái chết không hề làm cho mẹ phải cay đắng, mà làm cho mẹ cảm thấy dịu ngọt quý báu vô cùng. Vì cái chết đó sẽ liên kết mẹ mật thiết hơn với Thiên Chúa trên nơi vĩnh phúc. Hoàn toàn mỹ lệ thánh đức. Thứ đến, lương tâm yên hàn cũng làm cho cái chết của kẻ lành nên quý báu. Trái lại với những tội nhân, không có gì dằn vặt họ hơn là nhớ lại những tội lỗi họ từng phạm trong đời. Những tội lúc đó trở thành những con độc trùng hung hãn, rút tỉa tâm hồn họ. Họ sắp phải ra trước tòa Chúa. Và này đây, theo Thánh Bernardo, tội lỗi họ xúm xít chung quanh, đẩy ngã họ vào kinh khủng mà kêu rên không ngớt rằng: Chúng ta là công trình ngươi tác tạo đây, chúng ta sẽ không bỏ ngươi đâu. Nhưng Đức Thánh Trinh Nữ Maria nhất định không thể phải u sầu vì một cắn rứt nào của lương tâm. Lúc mẹ hồng dã thế, luôn luôn trong vẹn, luôn luôn thánh đức, không vương nhiễm tội nguyên, không một ô tì tội mọn, mẹ đã đáng được nghe Chúa ca tụng: Hỡi bạn, bạn hoàn toàn mỹ lệ, trong bạn không một tì vết nào dây diếm. Từ khi mẹ biết dùng lý trí, nghĩa là từ vừa phôi dựng trong lòng thánh nữ Anna, mẹ đã đem hết nghị lực để mến yêu Thiên Chúa. Và trong trót cuộc đời, mẹ vẫn hằng khăng khít một niềm yêu, luôn luôn tiến bộ một ngày một hơn lên trong vẻ trọn lành, trong tình kính ái. Mẹ không nói một lời nào, không làm một cử động nào, không gieo một ánh nhìn nào mà không vì lòng mến Chúa, không vì vinh quang Chúa. Nói cho gọn một lời, mẹ chỉ hô hấp vì Chúa, không rời một bước, không bỏ một giây xa lìa tình yêu chí thánh. Nhất định rằng trong giờ mẹ lâm chung, hết các nhân đức mỹ diệu mẹ đã thực hành trong trót cuộc đời đó đã đến đoàn đoàn lớp lớp xếp vòng chung quanh mẹ. Này đức tin vững vàng, đức cậy bền gan nơi Chúa đầy tình yêu. Này đức nhẫn nại can trường giữa muôn ngàn gian khổ. Đức khiêm nhượng thẳm sâu giữa biết bao hiển hách. Này đức đoan trang, đức thùy mị. Này đức cảm thương hết các linh hồn. Đức nhiệt tâm cho hiển danh Thiên Chúa. Và trên hết cả, này là đức ái hoàn hảo mến yêu Thiên Chúa, và đức tuân hợp hoàn toàn với thánh ý Chúa. Tắt rằng toàn thể các nhân đức đều đến vòng quanh mẹ, ủi an mẹ, hợp tiếng ca lên rằng: Ôi lạy mẹ, lạy thầy chúng con, hết thảy chúng con đây đều là con của lòng mẹ. Giờ đây mẹ từ biệt đất khách lưu đày, chúng tôi xin đi cùng mẹ, làm thành một đoàn tháp tùng, một vương miện của mẹ đời đời trên thiên quốc. Vì chúng con, mẹ sẽ được tôn phong làm nữ vương cả loài người cùng loài thiên thần. Chết chỉ vì yêu mến. Thứ nữa, chắc chắn được vinh phúc cũng làm cho cái chết được tràn trề dịu ngọt vui mừng. Ta thường gọi cái chết là một cuộc vượt qua, đưa ta từ cõi đời ngắn ngủi này sang một cuộc đời vô tận, Thế nên, những người bước vào những giây phút chót cùng của cõi đời tạm này mà không chắc mình sẽ được cứu độ, lại phải sợ hãi vì sắp gieo mình vào chỗ chết đời đời. Biết còn hoảng hồn kinh hãi nào mà họ không phải ra giết. Trái lại, các thánh đã hoan hỷ biết bao khi nhìn thấy cõi đời ngắn ngủi của mình sắp hết, vì có một hy vọng êm đềm là sẽ được hưởng Chúa trên thiên đàng. Một nữ tu dòng Camelo được viên y sĩ báo cho biết sắp chết đã cảm thấy nguồn vui rào rạt này. Ồ, thưa bác sĩ báo một tin vui như thế mà không đòi tiền công ư? Trên giường hấp hối, Thánh Lorenzo Giustiniano thấy bạn hữu than phiền chung quanh đã bảo họ: xin các bạn đi chỗ khác mà khóc. Nếu các bạn muốn ở bên tôi bây giờ thì phải vui lên như tôi đang hớn hở đây. Tôi thấy cửa thiên đàng đang mở rộng đón tôi vào hợp nhất cùng Thiên Chúa của tôi kia rồi. Thánh Phêrô Alcantara, Thánh Luis Gonzaga và rất nhiều vị thánh khác nữa cũng đã hỉ hoan như vậy và thấy chết đã đến hớn hở tươi cười. Ấy là các đấng vẫn chưa chắc mình được nghĩa cùng Chúa, nhưng chắc mình đã tới được cao độ trọn lành, được kêu gọi tới đó. Nhưng rất thánh đồng trinh Maria, đứng trước cái chết, mẹ đã hân hoan dường nào, vì mẹ ý thức rõ ràng, rất rõ ràng rằng mẹ được sống thân tình chí thiết cùng Chúa. Nhất là ngày sứ thần Chúa sai đến đã tuyên dương mẹ là mẹ đầy ân sủng, là mẹ được Chúa ở cùng. Kính chào trinh nữ đầy ân sủng, Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ đã được ơn nghĩa cùng Chúa. Luca chương 1 câu 28. Hơn nữa, mẹ lại từng cảm thấy trái tim mẹ hằng bừng bừng lửa mến yêu Thiên Chúa. Thánh Bernardino Busti quả quyết: nhờ một đặc ân độc nhất vô nhị, không một vị thánh nào được hưởng, mẹ Maria đã yêu mến Thiên Chúa hằng giây hằng phút trong trót cuộc đời mẹ. Thánh Bernardo thêm: mẹ mến yêu Thiên Chúa với một nhiệt tâm rừng rực, phải có một phép lạ liên tục mới giữ được mẹ sống giữa bấy nhiêu ngọn lửa mến yêu nồng cháy. Nữ nhân nào đang tiến qua sa mạc như một cột tỏa khói hương, gồm bằng một dược, trầm hương và hết các thứ hương liệu. Diễm ca chương 3 câu 6. Đó là lời sách Diễm ca thắc mắc về mẹ. Đức khổ chế hoàn toàn của mẹ tượng trưng bằng một dược, lời cầu nguyện sốt sắng bằng trầm hương, và hết thảy các nhân đức thánh thiện khác đi theo đức ái trọn lành của mẹ mến yêu Thiên Chúa đều đã để bùng lên trong tâm hồn mẹ ngọn lửa của một luồng hỏa phong rất vĩ đại, làm cho linh hồn mẹ tương tự như một cây cột khói hương lan tỏa những làn hương thơm dịu nhất, không ngừng bay lên cùng Chúa. Cha Rupeto thưa lên mẹ: lạy nữ trinh phúc đức, mẹ là cột hương thơm màu nhiệm, tỏa ra những áng trầm thơm dịu nhất làm vinh hiển đấng tối cao. Thánh Geronimo lặp lại ý trên với những lời còn minh nhiên hơn nữa: mẹ Maria là cột khói hương vì tan hòa hoàn toàn trong nhiệt lực tình yêu Thiên Chúa. Mẹ chỉ còn là một lễ vật toàn thiêu, tỏa lên một áng trầm hương thanh thoát ngọt ngào nhất. Mẹ đã sống hoàn toàn thiêu hóa vì tình yêu Chúa, thì mẹ cũng chết hoàn toàn vì tình yêu mến Chúa hóa thiêu. Tình yêu Thiên Chúa đã ban sự sống cho mẹ, thì cũng tình yêu Thiên Chúa ngắt lấy sự sống của mẹ. Thật vậy, ý kiến chung của các nhà tiến sĩ, các thánh giáo phụ là mẹ Maria đã chết vì yêu mến Chúa. Thánh Y Đê Phong viết: hoặc mẹ không chết, hoặc mẹ chết vì yêu mà thôi.